Rốt cuộc đã làm sao mà mọi người như nhìn thấy quỷ? Khi biết nhị nữ muốn vào Lưu Tri Phủ để làm A Hoàng, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ nhé. Chương 5: Nhị nữ trở thành bánh bao. Trong nhà Tri Phủ.
Báo cáo sư gia, chúng tiểu nhân nhìn thấy có một nha đầu cứ rình mò ở ngoài cửa, còn nghe ngóng thăm hỏi mọi người về chuyện tuyển nhà hoàng.
Hoài sư gia đang lúc buồn ngủ, vừa hay tin thì lập tức tỉnh táo.
Mau bắt vào đây, chứ chờ đến lúc nhà đầu đó hỏi rõ chuyện thì bỏ chạy mất.
Làm gì vậy? Các ngươi làm gì vậy? Ta đâu có phạm tội, ta không phạm tội.
Ta đang do dự xem rốt cuộc có nên vào hay không, thì thấy hơn 10 tiểu lại từ trong lao ra, không nói hai lời, khiêng tay, nhấc chân, vác ta đi vào.
Cô nương đừng có sợ, người đến đây là vì chuyện ứng tuyển làm nha hoàng đúng không?
Hoài sư gia đánh giá tiểu nha đầu đang kinh hồn, chưa kịp định thần trước mặt, trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng.
Ngoại hình không có tệ, cuối cùng đã có thể báo cáo kết quả công việc rồi.
Ta nhìn ra người mặc trang phục sư gia, hai mắt trong veo trước mặt, tự nhiên có dự cảm không lành.
Ta chỉ tới hỏi một chút.
Rầm, sư gia đột nhiên đập mạnh đường mộc, miếng gỗ dùng để giữ trật tự trong nha môn lên bàn.
Hỏi một chút, đây đường đường là tri phủ nha môn, sao có thể tha thứ cho trò đùa nghịch của ngươi? Đánh cho ta!
Nói xong, liền rút ra một cái thẻ. Tiểu lại đứng hai bên cũng giơ lên cây gậy, bản gỗ rộng bằng cái đầu của ta.
Ta là đến ứng tuyển.
Mẹ ơi!
Ha ha, hiểu lầm thôi. Người đâu, mau dọn chỗ cho cô nương này ngồi.
Sư gia vừa nghe nói ta đến ứng tuyển, thái độ lập tức thay đổi.
Cô nương tên gọi là gì?
Nhị nữ.
Tên hơi quê mùa.
Vậy có phải ta bị rớt rồi không?
Không sao, tốt lắm. Cô nương, chúc mừng ngươi đã trúng tuyển. Mời lại đây ký tên đồng ý vào chỗ này.
Hả? Vậy là bị mướn rồi sao? Ta có thể nghĩ lại một chút được không?
Trong lòng, nỗi bất an càng lúc càng lớn.
Nghĩ lại, nhà đầu ngươi đang đùa bỡn với bổn sư gia hay sao? Người đâu, đánh thật mạnh cho ta.
Vừa dứt lời, liền có hai người xách ta lên, ấn ngay xuống đất.
Chờ một chút.
Thế nào, đã nghĩ xong chưa?
Sư gia vùng tay lên, bảo các tiểu lại ngừng tay, cúi mặt cười hiếp mắt hỏi ta.
Nghĩ xong rồi, ta không làm.
Cái gì, đánh cho ta.
Tay lại vung lên, đủ loại gậy gỗ đã được chuẩn bị sẵn sàng liền đánh xuống mông ta.
Ta đồng ý đó được chưa?
Ta vừa giãy giụa vừa khóc lóc tru lên. Ngoài nha môn, các đại nương nghe tiếng la hét cũng chỉ biết lắc đầu thương cảm. Lại là cô nương nhà ai tội nghiệp bị vu oan giá họa rồi. Sau khi khó hiểu, đồng ý xong xuôi, ta bị dẫn tới một gian phòng nhỏ. Bên trong còn có mười mấy bé gái chạc tuổi ta, hoặc đang thở dài buồn bã, hoặc đang cúi đầu âm thầm nức nở. Khoa trương nhất chính là tiểu cô nương ngồi cạnh ta. Từ sáng, lúc ta vừa vào đây cho đến giữa trưa lúc ăn cơm, nước mắt vẫn không ngừng tuôn chảy. Ta nhịn không được bèn hỏi,
cô nương, có chuyện gì mà ngươi đau lòng đến vậy?
Đang đắm chìm trong bi ai khôn cùng, tiểu cô nương rốt cục cũng ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi ta.
Ngươi cũng bị bắt đến đây làm nha hoàng.
Cũng có thể xem là như vậy.
Vậy mà ngươi không sợ sao? Ngươi có biết chúng ta bị sắp xếp đi hầu hạ ai không?
Hả? Là ai?
Ta không nhịn được, nhảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Thừa tướng nương triều Tư Đồ Dật đó.
Vừa dứt lời lại bắt đầu gào khóc.
Thế thì làm sao?
Ta vẫn không hiểu.
Thế thì làm sao? Cô nương, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói sao? Tư Đồ Dừa Thướng đó trời sinh ác tướng, chỉ cần nhìn thấy mặt hắn thôi là trẻ con đã sợ đến nỗi đái ra quần rồi. Vậy cũng chưa là gì. Kinh khủng nhất chính là tính tình âm hiểm bất ổn của hắn. Động một tí là đánh, là lấy việc hành hạ giày vò hạ nhân làm thú vui.
Mấy cô nương khác bên cạnh thấy ta vẫn chưa hiểu gì, liền bắt đầu mỗi người một câu kể lại.
Không chỉ có thế đâu, ta còn nghe nói có lần một nha hoàn chỉ vì dân trà hơi nóng một chút đã bị thừa tướng đại nhân sai ngồi dở nước sôi cho đến chết. Còn có một lần, chỉ vì hạ nhân quét dọn xong quên không đóng cửa sổ, để vài chiếc lá rụng bay vào trong phòng, liền sai ngồi đem chôn sống hắn dưới gốc cây luôn.
Còn nữa nha, ta nghe nói tư đồ thừa tướng này không chỉ lấy thủ đoạn hành hạ người ta làm vui, mà còn cực kỳ háo sắc nữa. Một lần, hắn được từ tri phủ chiêu đãi, chỉ cần xinh đẹp một chút thì mặc kệ là nam hay nữ, già hay trẻ, đều không thể thoát khỏi ma chảo của hắn được. Hơn nữa nghe nói lúc hắn hành sự còn thích nghe tiếng la hét, mỗi một lần ra vào đều rên rỉ. Đúng vậy, còn có một lần không biết là nhà tri phủ nào tiếp đãi hắn, mà khi hắn bước ra toàn bộ dạ nhân đều giết chết sạch không còn một bóng.
Còn nữa nghe nói thuộc hạ của hắn người nào cũng lòng dạ độc ác, đều là cỗ máy giết người. Nghe nói trước kia có một võ lâm thế gia ỷ lại nhà mình đông người, lại võ công cao cường, dám đắc tội với thừa tướng đại nhân. Hôm đó lại có chuyện gì xảy ra, thừa tướng cũng chỉ cười cười bỏ qua. Võ lâm thế gia đó liền kêu gào lên, nói thừa tướng đại nhân chẳng qua cũng chỉ có thế, ăn mềm sợ cứng. Kết quả 2 tháng sau, cả nhà diệt môn, không biết là ai làm. Chỉ thấy buổi tối có một hồng y nữ quỷ bay qua nhà võ lâm thế gia đó, nhưng trong lòng mọi người dự đoán là do thừa tướng giở trò.
Lời tiếp lời, mọi người càng nói càng hăng, thỉnh thoảng kể đến mấy đoạn động tình còn hợp lực khóc rống lên. Ta nghe mà toàn thân phát lạnh, trong lòng không khỏi tru lên.
Trời ơi, ông muốn ta chết, sao phải dùng đến phương thức tàn nhẫn như thế này? Trước cho viên kẹo ngọt, chờ ngươi ăn xong rồi mới bảo kẹo đã bị hạ độc.
Buổi tối, ông chủ gọi bọn ta, Lưu Tri Phủ cuối cùng cũng xuất hiện, đến để phát biểu vài câu an ủi.
Ngày mai, đường chiều thừa tướng Từ Đồ đại nhân sẽ đến ở nhà ta. Ta biết mọi người đều đã nghe một ít lời đồn, thật ra mọi người không cần phải sợ, chỉ cần tỉ mỉ một chút, lanh trí một chút thì việc bảo vệ được tính mạng cũng không thành vấn đề. Nhớ kỹ, nhiệm vụ hàng đầu của mọi người chính là hầu hạ thừa tướng đại nhân cho thật tốt, cũng nhớ phải yểm hộ cho người nhà của ta. Nhất định phải khiến cho thừa tướng đại nhân vui vẻ mà đến, vừa lòng mà đi.
Phía dưới ồ lên những tiếng nức nở. Nghe những lời dặn dò này, cuối cùng ta cũng đoán ra được. Thì ra, Lưu Tri Phủ mời bọn ta đi làm bánh bao. Hơn nữa, không phải là bánh bao để nhử chó, mà là bánh bao nhử sói.
Khụ khụ, đương nhiên, ta biết ở đây có rất nhiều người không hề tự nguyện. Lưu hòa nhân ta đây mặc dù cũng không tốt đẹp gì, nhưng cũng là người rất có nghĩa khí. Chỉ cần mọi người giúp Lưu gia vượt qua kiếp nạn này, sau cùng, nếu còn sống, chẳng những được trả tiền công, mà cho dù trước đây các người có nợ tiền bạc ân tình gì của Lưu mổ, tất cả đều được xóa miệng hết. Bất hạnh mà chết, Lưu mổ ta cũng sẽ thực hiện lời hứa, trả tiền công gấp đôi.
Tiếng khóc chấn động cả một vùng. Lưu Tri Phủ thấy nói không được, đành dặn dò hạ nhân phát cho nha hoàn cùng nam bộc phải hầu hạ thừa tướng đại nhân, mỗi người một tờ giấy để viết di ngôn. Nếu sau này bất hạnh, sẽ đưa về gia đình, sau đó nói thêm vài câu rồi vội vã rời đi. Ta chăm chú nhìn vào mảnh giấy trắng trong tay, không biết viết cái gì, cũng không biết sẽ để lại cho ai. Nhớ đến cậu Nhi Ca, trong lòng đau xót. Trên thế giới này, người mà ta quen biết cũng chỉ có mình hắn. Tiểu cô nương bên cạnh thấy ta không viết gì, liền tốt bụng hỏi, có phải ta không biết chữ không? Ta gật đầu, nàng liền xung phong viết hộ ta. Ta suy nghĩ một chút, rồi để nàng giúp ta viết.
Cậu Nhi Ca, ta bị phái đi hầu hạ thừa tướng đương triều, coi như mạng này đã mất. Hắn là một tên đại biến thái, sau này ngươi phải cẩn thận một chút.
Rồi nhờ người, nếu không may ta chết đi thì hãy đưa đến Lâm gia ở Ngưu gia thôn. Hôm sau, có mấy vị đại thẩm tới phát cho chúng ta mỗi người một bộ y phục rất đẹp, lại tỉ mỉ giúp chúng ta trang điểm, dạy một ít lễ nghi cơ bản và các việc cần chú ý. Lưu Trị Phủ đại nhân cũng được xem là người trượng nghĩa, bữa cơm nào cũng sắp xếp theo tiêu chuẩn còn cao hơn của mấy hộ dân bình thường nữa. Điều này khiến ta vui mừng một chút, ít nhất cũng không phải làm quỷ đói. Chương 6. Nhị nữ và đại biến thái. Mấy ngày nay, vận may duy nhất của ta chính là lúc rút thăm để an bài trình tự hầu hạ thừa tướng. Ta ngẫu nhiên rơi vào nhóm thứ hai. Nói cách khác, ta là dự bị, không phải chịu chết ngay từ đầu. Chỉ khi nào các tỷ muội đi trước rớt đài hết rồi mới đến lượt ta. Đương nhiên, nếu vận khí của ta tốt hơn một chút, nói không chừng có thể không cần làm gì hết vẫn có thể cầm hai phần tiền công bỏ chạy lấy người. Vì là dự bị nên ngày đầu tiên nghênh đón ta cũng không phải đi, lại thấy mấy nha đầu nhóm đầu tiên khi đi mặt mày nơm nớp lo sợ như sắp chết đến nơi, lúc trở về lại ửng hồng hớn hở.
Đẹp trai quá đi, trời ơi, sao trên đời lại có nam nhân đẹp trai như vậy nhỉ?
Nha hoàng giáp mắt hình trái tim, vẻ mặt say mê nói.
Đúng vậy, không biết ai dám truyền tin tướng mạo hắn cực kỳ xấu xí, rõ ràng là ghen ghét mà. Xí, cái đồ ghen tị xấu xa, làm ta ban đầu còn không dám nhìn hắn, đến lúc nhìn thấy rồi thì không thể nào rời mắt đi được.
Nha hoàng ớt mê muội.
Đúng, ngươi có thấy hắn nhìn ta cười không? Nụ cười đó thật sự khiến ta bủng rủng phát tay chân luôn.
Nha hoàng bính nói.
Hắn đâu có nhìn ngươi, rõ ràng là nhìn ta.
Trông thấy nhóm nha đầu thứ nhất trở về chít chít bùm bùm thảo luận, ta vỗ vỗ trái bộ ngực nho nhỏ, xem ra lời đồn cũng không phải là thật. Đi hết một vòng trong Lưu Tri Phủ, lời đồn thừa tướng đương triều là một tên đại biến thái đã hoàn toàn nát bấy. Bởi vì suốt 7 ngày qua trong phủ cũng không có hạ nhân nào bị phạt. Nhóm nha hoàng thứ hai sau khi len lén chạy đi nhìn trộm tư đồ thừa tướng trở về, suốt ngày thở vắng than dài, hâm mộ các tỷ muội nhóm đầu vận số quá tốt đi. Những người được phái đi hầu hạ, ai cũng ăn mặc, trang điểm xinh đẹp, tranh nhau bưng trà rót nước để có thể tiếp xúc gần gũi với thừa tướng. Có người thậm chí còn nói đã nhìn thấy Lưu Tri Phủ len lén an bài những thợ may, thợ trang điểm giỏi nhất vào phủ để đẩy mạnh công cuộc tiêu thụ con gái của hắn cho tư đồ thừa tướng. Chỉ có điều, tất cả những xôn xao này nọ đều chỉ qua ngày hôm sau thì đình chỉ. Lúc nhận được tin tức, ta đang nằm bắt chéo chân trên giường, ảo tưởng sau này cầm số tiền lương lớn như thế sẽ sống như thế nào. Nha hoàng Tiểu Thúy lảo đảo chạy vào, thất kinh hô to.
Nhi nữ, mau, mau chuẩn bị đi, bọn Dung Nhi tỷ tỷ đã bị rút đầu lưỡi rồi. Quản gia dặn dò đến phiên chúng ta đi hầu hạ thừa tướng. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa đi, ta vừa rồi hình như nghe không rõ. Dung Nhi tỷ tỷ, các nàng bị rút đầu lưỡi rồi, quản gia bảo đến phiên chúng ta đi hầu hạ thừa tướng.
Tiểu Thúy vừa khóc nức nở vừa nhắc lại. Hóa đá, biến thái, thì ra sự bộc phát còn mang tính gián đoạn. Ta nghe Tiểu Thúy thuật lại ngắn gọn câu chuyện. Thì ra, lúc đại biến thái đi ngang qua hoa viên, tình cờ nghe được một nha hoàng, không biết là ai, đang nói:
còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân nữa.
Thế là, tất cả hạ nhân có mặt tại hiện trường, mặc kệ là có tham gia thảo luận hay không, đều bị hắn hạ lệnh rút đầu lưỡi. Chú ý là rút, không phải cắt. Lần này trực tiếp đánh rớt 5 nha đầu cùng với 2 nam phó. Ta cùng Tiểu Thúy vốn là dự bị, này chính thức lên sân khấu. Đoán chừng Lưu Tri Phủ cũng đang lau mồ hôi lạnh, bởi vì hắn lại len lén sa thải hết mấy ông thợ may và thầy hóa trang. Lúc Lưu quản gia dẫn chúng ta đến trước mặt tư đồ thừa tướng, hắn đang xem sổ tay. Lưu quản gia nơm nớp lo sợ mà nói: Thưa tướng, đây là những người Lưu Tri Phủ dặn dò đưa đến để thay cho năm nha hoàng kia. Người xem thử có vừa lòng hay không?
Tư đồ cũng không ngẩng đầu lên, phất tay. Không nhiều chuyện nữa là được rồi, lui xuống đi.
Vâng, Lưu quản gia dư chút được gánh nặng thở phào một hơi, dẫn chúng ta thỉnh an rồi lui xuống.
Ngay lúc ta sắp đi ra cửa phòng, Tư đồ giật đột nhiên nói, chờ một chút.
Rõ ràng là Lưu quản gia lại hít vào một hơi. Thừa tướng còn có gì dặn dò?
Lát nữa bưng một chung tổ yến lên đây.
Tư đồ hơi hơi ngẩng đầu dặn dò, trong lúc đưa mắt nhìn Lưu quản gia, nhân tiện trông thấy ta đang đứng bên cạnh, liền bỏ thêm một câu,
để nha đầu kia bưng lên.
Sau đó chỉ vào ta, rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Sau khi ra khỏi phòng, Lưu quản gia xoa xoa mồ hôi lạnh đổ đầy trên óc, xoay người vỗ vỗ vai ta đầy tình đồng chí, dùng ánh mắt thương cảm nhìn ta, gật mạnh đầu. Ý tứ này chính là, người hãy bảo trọng. Ta bưng chén tổ yến, cố ý thử qua nhiệt độ, hít sâu một hơi, rồi mới đến cửa bẩm báo.
Nô tỳ mang tổ yến đến cho thừa tướng đại nhân.
Sau khi được cho phép mới đẩy cửa đi vào. Lúc này, trong phòng đã có thêm một người mặc trang phục thị vệ, đứng phía sau thừa tướng biến thái. Tên thị vệ nhìn thấy ta, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc. Ta tận lực thở khẽ hết mức, nhẹ nhàng đặt chung tổ yến lên bàn, lập tức cúi đầu lui ra. A, mắt thấy chỉ còn 3 bước nữa là rời khỏi gian phòng này rồi. 2 bước, 1 bước.
Không còn chuyện gì khác sao?
Vốn vẫn một mực dán mắt vào sổ tay, thừa tướng đột nhiên buông sổ xuống nhìn ta nói. Gì? Ta không còn cách nào khác là cung kính xoay người lại hỏi.
Thừa tướng đại nhân còn muốn dặn dò gì ạ?
Người lại gần đây.
Biến thái thừa tướng chăm chú nhìn ta một hồi rồi nói.
Không phải chứ, ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi lên phía trước.
Người tên gì?
Biến thái thừa tướng hỏi. Bẩm thừa tướng, nô tỳ tên là Nhị Nữ. Trong mắt tên thị vệ phía sau lại hiện lên một tia kinh ngạc.
Nhị Nữ?
Dạ, xin hỏi thừa tướng còn có gì? À.
Trời đất xoay chuyển, không biết thế nào, đột nhiên ta lại bị áp chế trên tường. Gương mắt lên nhìn, gương mặt của đại biến thái liền xuất hiện rõ ràng trước mặt ta. Thật là đẹp trai quá đi. Không biết là đẹp hơn gấp mấy lần cậu Nhi Ca nữa. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt phượng yêu mị dị thường kia là đại não của ta trong nháy mắt đã hoàn toàn trống rỗng. Căn bản là không còn nhớ gì đến chuyện người sở hữu khuôn mặt này chính là một tên đại biến thái, máu lạnh không hơn không kém.
Có đẹp không?
Đẹp, rất đẹp.
Ta ngơ ngác trả lời. Khuôn mặt đẹp đến yêu mị, khóe miệng hơi nhếch lên. Trước mắt ta lập tức chói lòa kim quang.
Đẹp quá, đẹp đến chói mắt.
Nhị Nữ, người chắc là không còn chuyện gì khác thật sao?
Vừa nói, thừa tướng biến thái vừa bắt đầu cởi bỏ quần áo của ta.
À, đây là không cần.
Ta đột nhiên nhớ ra, còn có lời đồn là thừa tướng biến thái cực kỳ háo sắc. Chẳng lẽ dục vọng của thừa tướng cũng giống như tính biến thái của hắn đều bạo phát một cách gián đoạn?
Không, không được, thừa tướng nơi này có người.
Ta đưa mắt nhìn về phía tên thị vệ kia, hắn vẫn đang đứng yên tại chỗ, làm như không hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Đâu phải người ngoài.
Chẳng lẽ biến thái quá độ không thèm che giấu? Không, không được.
Vậy Nhị Nữ nói thử xem, tại sao không thể?
Biến thái vừa nói vừa tiếp tục lột quần áo của ta.
Bởi vì thừa tướng đại nhân còn phải bảo tồn thể lực. Buổi tối chi phủ đại nhân cố ý đưa mỹ nữ đến cho ngài. Muốn nếu thừa tướng đại nhân bây giờ ở đây vì ta mà hao phí thể lực, lỡ mai đến tối thể lực cạn kiệt bị truyền ra ngoài, thừa tướng đại nhân sẽ bị người ta chế cười. Quần áo của ta đã bị bới mất hơn một phần nữa rồi.
Mới nói ra miệng, ta rõ ràng nghe được phía sau truyền lại một tiếng hút không khí. Thừa tướng biến thái rốt cục cũng ngừng tay, một tay nâng cầm ta lên, ánh mắt quét trên mặt ta, đảo qua đảo lại đến vài lần, khiến toàn thân ta đều phát lạnh. Thôi xong, xem ra mới ngày đầu tiên đã phải bỏ mạng rồi. Trông thấy ánh mắt thừa tướng càng lúc càng lạnh như băng, ta tuyệt vọng nghĩ.
Nhị nữ nói có lý, người lùi xuống trước đi.
Nói xong, thừa tướng biến thái liền thả ta ra. Hắc, đây, cái này gọi là vượt qua kiểm tra rồi sao?
Thế nào, nhị nữ vẫn muốn tiếp tục hao tổn thể lực.
Thấy ta thất thần, đại biến thái lại còn dám mở miệng trêu chọc. Ta vội lắc đầu như trống bỏi, dùng hết sức lực nhanh chóng sửa sang lại y phục cho nghiêm chỉnh, rồi lập tức xông liền ra ngoài. Thấy nhị nữ bưng tổ yến một hồi vẫn chưa ra, Lưu quản gia đứng ở ngoài viện đang nghĩ xem chờ một chút nữa có cần vào nhặt xác hay không. Chỉ nghe cửa kêu rầm một tiếng, tiếp theo liền nhìn thấy một bóng người từ bên trong vọt ra. Tập trung nhìn kỹ thì ra chính là người vừa bưng canh vào, nhị nữ. Cuối cùng, trong lòng nhẹ nhõm, chờ nhị nữ chạy tới gần, lại thấy nàng quần áo không chỉnh tề, tóc bay tứ tung, khuôn mặt nho nhỏ, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng tựa hồ đã hiểu có chuyện gì rồi. Thân là bánh bao cao cấp, Lưu quản gia không khỏi đồng lòng thương cảm, đi tới nắm chặt lấy hai tay nhị nữ, trong đôi mắt lèm nhèm còn dĩ nhiên chảy ra một giọt lệ. Nhị nữ, vậy cũng may mắn lắm rồi. Sau khi ta chính thức chuyển lên nhóm trên, biến thái bộc phát càng lúc càng nghiêm trọng. Nhóm tỉ muội đầu tiên còn lại chẳng được bao nhiêu người, mà nhóm thứ hai tổn thất lại càng thê thảm. Vì vậy, số lần ta đi hầu hạ đại biến thái càng ngày càng nhiều. Nhưng may mắn là cũng không có chuyện gì xảy ra, tình huống ngày đó cũng không có lặp lại lần nào. Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng mãnh liệt hy vọng cái ngày đại biến thái sẽ rời đi. Chỉ có điều, ta cuối cùng lại cảm giác được đại biến thái lại hóa ra một mực muốn hành hạ ta. Ví như bây giờ, ta đã phải ở trong thư phòng hầu hắn đọc sách, đứng suốt một buổi tối. Hai đùi hoàn toàn không còn cảm giác, lại chuyển sang tình trạng sinh ra ảo giác. Khi thì cảm thấy chống đỡ ta chính là hai củ cải lớn tráng kiện, lúc thì cảm thấy trên đùi đầy những con côn trùng nhỏ đang lúc nhúc bò. Mà thống khổ nhất chính là cơn buồn ngủ mãnh liệt, chốc chốc lại đột kích đến đánh ta, mà ta ngay cả ngáp cũng không dám ngáp, chỉ có thể len lén làm con gà con mổ gạo. Ta len lén nhìn qua đại biến thái, hắn lại trông có vẻ như là người rảnh rỗi, hoàn toàn không để ý là trời đã hưng hửng sáng rồi, thật sự là cả tinh lực cũng biến thái y như người vậy.
Tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi, người có thể lùi.
Vâng, đại biến thái rốt cuộc cũng lên tiếng, ta nhảy nhót nghĩ tới, rốt cuộc lại được sống thêm một ngày nữa. Uể oải phát hiện, ta cố cũng không thể nhúc nhích chân được. Mặc kệ ta có tưởng tượng ra đôi chân mình là cục đá, củ cải lớn hay sâu nhỏ, ta vẫn không thể điều khiển được nó nữa. Ta có cảm giác như các bộ phận từ eo ớt trở xuống đã hoàn toàn mất liên lạc với đại não. Mặc kệ ta cố gắng thế nào, nó vẫn nhất định không chịu nhúc nhích. Đại biến thái thấy phía sau vẫn cứ chậm chạp không có động tĩnh, bèn quay đầu lại nhìn ta, thậm chí còn nhíu lông mày, trên mặt viết hai chữ, không hiểu. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ta không khỏi căm phẫn. Chưa thấy người ta bị tê chân bao giờ sao? Trong lòng đang hung hăng, lại nhìn thấy cái liếc mắt biến thái kia. Ta cắn răng, chau mày, nghẹn một hơi. Sau đó, rầm một tiếng, cả người đập xuống sàn nhà. Ngay lập tức cảm thấy cái mũi đau xót, sau đó một mùi tanh tanh ngọt ngọt từ cổ họng trào ra. Tiếp theo, một dòng chảy nóng hổi chậm rãi từ trong lỗ mũi trượt xuống. Ta dũng cảm đưa tay quệt máu mũi. Sau đó bắt đầu đi. Phía sau, hai cái đùi hoàn toàn không có tri giác. ngay cả bò sát cũng bị trói buộc. Ta chỉ có thể dựa vào lực cánh tay, từng chút lê lết ra khỏi cửa. Không biết có phải vì quá mệt mỏi mà sinh ảo giác hay không, tự nhiên ta lại nghe được phía sau truyền đến tiếng cười nho nhỏ. Còn bên kia, Lưu quản gia cẩn trọng đang muốn đến cửa thăm dò một chút, xem có cần phải xếp xếp sẵn mấy công việc, tựa như lấy nước cho thừa tướng rửa mặt buổi sáng hay không, lại phát hiện cửa thư phòng rất quỷ dị. Chậm rãi, tự mở, nhìn kỹ mới phát hiện có một nữ quỷ máu me đầy mặt, vô cùng dữ tợn đang chậm rãi từ bên trong bò ra. Lưu quản gia sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Ma ơi, chẳng lẽ thừa tướng làm chuyện xấu quá nhiều nên nữ quỷ đến đầu mạng hay sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, an có đầu, nợ có chủ. Người, hai người đang ở bên trong, đừng có lại gần ta, không được đến gần ta. Lưu quản gia vừa lui về phía sau vừa không ngừng lẩm bẩm. Lưu quản gia, thừa tướng xong xong việc rồi, có thể dặn dò rửa mặt. Hả, giọng nói này nghe rất quen nha. Lúc này, Lưu quản gia mới đánh giá nữ quỷ thật kỹ. Vừa nhìn, tâm can không khỏi rung lên, chảy xuống hai hàng lệ đục. Nhị nữ, xong đôi khi còn thống khổ hơn cả cái chết nữa. Người thật ra như vậy cũng tốt. Lăn lộn đau khổ hết ngày này qua ngày khác, rốt cuộc cũng đến một ngày. Tin tức thừa tướng muốn hồi kinh vừa lan truyền, trong phủ trên có Lưu Tri Phủ, dưới có đứa trẻ vừa mới được nhị nương sống trong phòng bếp hạ sinh cách đây 6 tháng, đều đồng loạt chúc mừng. Nghĩ đến qua hết hôm nay là có thể thoát khỏi đại biến thái, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của ta rồi, ta không khỏi kích động muốn khóc. Nhị nữ à, người có thể sống được đến ngày hôm nay thật là ngoài sức tưởng tượng. Những gian khổ mà người phải chịu, Lưu quản gia ta đều chứng kiến hết à. Đêm đó, Lưu quản gia cũng vô cùng kích động lôi kéo cánh tay ta, lệ tung hoành nói với ta.
May, may quá, Lưu quản gia không cần nói vậy, đây là công việc mà.
Bị Lưu quản gia nói như vậy, ngược lại ta cũng có chút ngượng ngùng.
Cho nên, nhị nữ, ta đã đặc biệt bẩm báo thành tích của ngươi đến Lưu Tri Phủ. Lưu Tri Phủ rất cảm động, quyết định trả cho ngươi gấp 4 lần tiền công.
Thật không?
Thật tốt quá, trong nháy mắt, tánh mạng của ta nở đầy những đóa hoa tươi to đùng, to đại.
Đương nhiên là thật rồi, xem này, tiền ta cũng mang đến cho ngươi luôn rồi đây.
Nói xong, liền dúi vào lòng ta một tay nải nặng trịch.
Đây, đâu cần phải trả công cho ta sớm như vậy, thừa tướng còn chưa đi khỏi mà.
Ta cầm chặt tay nải trong tay, hỏi.
Nhưng mà nhị nữ à.
Nhưng,
Lưu quản gia nghẹn ngào, sau đó nói rất nhanh.
Chỉ là không biết vì sao, tư đồ thừa tướng đó hình như nhắm trúng người rồi, nói người hầu hạ rất tốt. Nên đòi Lưu Tri Phủ tặng ngươi cho hắn. Nhị nữ, ta đến đây chính là muốn báo cho ngươi biết. Mau thu dọn hành lý, sáng mai theo cùng thừa tướng đại nhân về kinh đi.
Nói xong liền lau nước mắt, liếc thương cảm nhìn ta một cái rồi phất tay áo bảo ta đi đi. Ta ôm một túi bạc từ từ đi về, tinh tế tiêu hóa mấy lời Lưu quản gia vừa nói. Đột nhiên dừng lại, hóa đá trong gió, nát bấy. Các bạn đang nghe chuyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui. Chương 7. Số phận bi thảm của nhị nữ. Đêm đó, hầu hết mọi người trong Lưu Phủ đều mất ngủ vì vui sướng. Ta cũng không tài nào ngủ được. Chỉ có điều là vì đau lòng. Sáng sớm hôm sau, ta ôm hành lý, vác theo hai con mắt lòi to như mắt cá vàng, hốt hoảng đi ra cửa. Này, này, thì cũng quá khoa trương đi. Ta khiếp sợ nhìn chiếc xe ngựa siêu cấp xa hoa trước mắt, thân xe to gấp 3 lần chiếc xe bình thường,
Ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh xe giáp vàng rực rỡ, đâm thẳng vào mắt ta. Xung quanh cửa xe còn khảm một ít đá quý, ngay cả bánh xe cũng được viền vàng. Kéo xe là bốn con tuấn mã, toàn thân trắng như tuyết. Thật là một cách hưởng thụ quá mức biến thái. Chỉ là phía trước, đằng sau, ngoại trừ cổ xe ngựa siêu cấp này và một con ngựa thì không thấy có gì khác nữa. Tất nhiên, ta sẽ không cưỡi ngựa. Còn cổ xe siêu xa hoa này hiển nhiên là dành cho đại biến thái ngồi rồi. Sẽ không biến thái đến mức bắt ta phải đi bộ một mạch lên kinh đấy chứ. Còn đang nghi hoặc, cái tên thị vệ bên người thừa tướng biến thái đã đi ra. Ngồi lên đi. Thấy ta đứng tại chỗ ngẩn người, liền chỉ vào cổ xe xa hoa kia mà nói với ta.
À, không, không thể nào, phải cùng ngồi chung một xe với đại biến thái sao? Ta chỉ có thể lên xe.
Nhưng mà, ta nhìn cổ xe ngựa siêu xa hoa này, cửa xe cách mặt đất một khoảng còn cao hơn cả ta nữa. Vừa không có cầu thang, lại không có tay vịn, ta làm sao mà đi lên? Ta nhìn về phía thị vệ kia, lại nhận được ánh mắt không nhịn được của hắn. Hắn nói với ta, nhanh lên đi. Ta nuốt một ngụm nước bọt, đem hành lý buộc chặt vào lưng.
Ây da, lên thôi.
Đầu tiên là đạp vào trục bánh xe lấy đà, hai tay cố hết sức bám chặt vào thân xe phía trước, leo một chân lên trước, cái chân nho nhỏ còn lại thì cẩn thận dẫm lên bánh xe. Chỉ cần một chút nữa thôi là có thể leo lên đến nơi. Sau đó, chân ta liền trượt một cái. Chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên trời quay đất chuyển, không biết chuyện gì đã xảy ra. Một tiếng trống vang lên, ta, cả người lẫn bao, đã ở trong xe. Ta xoa xoa cái đầu bị đụng, ôm tay nải, đựng khoản tiền lương bảo bối tìm một chỗ thoải mái mà ngồi. Thừa tướng biến thái liền đi vào. Đại biến thái trực tiếp đi thẳng vào bên trong cùng, thoải mái dựa lưng ngồi vào một chiếc chõng giường, được bao phủ bởi một lớp da bạch hổ. Đi thôi, đại biến thái phân phó. Mặc dù trang bị xa hoa đến mức biến thái, nhưng nhân viên tùy tùng lại rất đơn giản. Ngoại trừ ta thì chỉ có tên thị vệ kia và một gã phu xe. Vì vậy, công nhân lao động làm mấy việc lặt vặt đơn giản như bưng trà, rót nước, làm điểm tâm, tất nhiên đều đổ dồn lên đầu ta. Những lúc không có việc gì làm, ta tìm một góc nhỏ ngồi đàng hoàng, tận lực cách ly đại biến thái càng xa càng tốt. Trong xe dập dờn một bầu không khí quỷ dị. Xe ngựa lắc a, đầu của ta cũng theo nó mà gật a, rồi từ từ, mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi. Trong lúc đang say ngủ, đột nhiên chiếc xe rung lắc dữ dội, ta liền lắc lư lay động, sau đó rời khỏi vị trí, đầu đập vào vách xe đối diện. Trong mơ hồ, ta cảm giác được cơn đau từ trên đầu truyền đến. Còn chưa kịp thanh tỉnh, xe lại rung lên, thân mình lại lắc lư lay động chạy về vị trí ban đầu, đập mông xuống tấm ván gỗ, tức thì khiến ta đau đớn đến mức chảy cả nước mắt. Ta giãy giụa, vất vả lắm mới đứng lên được, nhưng hết lần này đến lần khác, xe ngựa làm thêm vài động tác đòi hỏi cao độ mạnh hơn nữa, ta lại bắt đầu lăn lộn. Đại biến thái vẫn đang thoải mái ngồi duỗi chân trên chõng, nhìn ta lăn qua lăn lại trong xe, khóe miệng hơi hơi cong lên. Ta vốn đang ngủ mơ mơ màng màng, lại bị sốc nảy thất điên bát đảo. Hai tay theo bản năng cuốn quýt quờ quạng lung tung tìm nơi bám víu. Sau khi đã lăn lộn không biết bao nhiêu vòng, rốt cục cũng tìm được một điểm tựa. Ta vững vàng túm chặt lấy điểm tựa không dễ gì tìm được này, vội vàng thở hổn hển mấy hơi. Lúc này mới chợt nhớ ra mình đang ở trong xe với đại biến thái, vội vàng ngẩng đầu. Lại bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp đang dùng một loại ánh mắt mập mờ nhìn ta. Không ngờ nhị nữ của chúng ta lại phóng khoáng đến như vậy. Đại biến thái đưa ánh mắt từ từ đáp xuống phía dưới, ý bảo ta nhìn xuống theo. Ta theo ánh mắt của đại biến thái, từ từ đi tới lồng ngực của hắn. Ở trước ngực hắn, phát hiện một bộ móng vuốt nho nhỏ. Ta hãi, vội vàng bỏ tay ra, không mạch lạc mà nói:
Thưa tướng đại nhân, ta không khinh bạc nuôi, ta không có cố ý, là...
Còn chưa nói xong, lại phát hiện đại biến thái đang nhìn về phía đôi mắt của ta, thì đột nhiên đồng tử co rút lại, sau đó hít một hơi. Ngữ điệu lập tức thay đổi, thậm chí còn mang theo chút hô hấp dồn dập.
Tày! Tôi bỏ ra rồi mà!
Tày kìa! Ta có cảm giác hình như đại biến thái đang muốn giết người.
A!
Ta nương theo ánh mắt hắn, tiếp tục nhìn xuống dưới, thấy được tay kia của ta đang chống lên tiểu bảo bối của hắn. Có thể bởi vì lúc nãy ta đột nhiên bỏ một tay ra, cho nên bây giờ sức nặng toàn thân đều dựa hết vào lực chống đỡ của cánh tay này. Ta chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng sấm rền. Thôi xong, thật sự có thể gọi hành động này là khinh bạc thừa tướng biến thái rồi. Ta nhanh như tia chớp bỏ tay ra khỏi tiểu bảo bối, thân thể nhất thời mất đi điểm tựa, đổ nhào vào người đại biến thái. Thừa tướng biến thái thật sự nổi giận, thoáng cái đã đẩy ta ra, ta liền văng ra, đập người vào cạnh cửa một cái đùng. Ta quỳ rạp trên mặt đất cố nén đau thương, ngay cả thở cũng không dám thở, lại hé mắt nhìn về phía đại biến thái. Đại biến thái cũng nhìn ta, ánh mắt rất âm trầm, vô cùng âm trầm. Thật lâu sau mới phun ra một câu:
Ngồi được rồi.
Ta mới dám phun ra một hơi, vội vàng đứng lên, tìm được một vị trí dựa vào cửa, lại miễn cưỡng tìm được trên cửa một chỗ có thể bám víu, dùng hết sức mà bấu vào, gần như dán chặt người lên cửa. Lắc qua lắc lại theo tần suất rung sóc của xe ngựa, mặc dù bộ dáng hơi khó coi, nhưng tuyệt đối sẽ không bị lăn qua lăn lại nữa. Qua một hồi, hình như đã đi đến đoạn đường tương đối bằng phẳng, xe ngựa không còn chấn động kịch liệt như trước nữa. Hơn nữa, sự lay động càng lúc càng có quy luật. Bởi vì cả buổi tối hôm trước không được ngủ nghe gì, cho nên ta thật sự buồn ngủ không chịu nổi. Mà xe ngựa lại lay động nhịp nhàng như ru, ta lại mơ mơ màng màng, thiếp đi. Lần này, ta lại nằm mơ. Trong mộng, ta trông thấy cậu Nhi Ca lôi Xuân Hoa đến trước mặt ta, rồi đột nhiên quăng cho Xuân Hoa một cái bạt tay, nói với ta: Nhi nữ, Xuân Hoa, cái con tiện nhân này, nó đã gạt ta, đứa con căn bản không phải là của ta. Sau đó ôm cổ ta, nước mắt đầy mặt, vừa khóc vừa nói: Nhị nữ à, ngươi trở về đi, ta thích ngươi mà, ta rất nhớ món bánh trứng gà chiên hành ngươi làm. Ta cũng khóc, nói với cậu Nhi Ca:
Cậu Nhi Ca, ta bị đại biến thái bắt rồi, không thể về được, cũng có thể sẽ không bao giờ có thể làm bánh trứng chiên hành cho ngươi ăn được nữa rồi.
Đang lúc cùng cậu Nhi Ca ôm nhau khóc rống lên, thì giọng nói của cậu Nhi Ca đột nhiên thay đổi:
Khinh bạc ta, còn dám nghĩ đến nạn nhân khác.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt cậu Nhi Ca biến thành mặt của thừa tướng biến thái, đang nhìn ta hết sức tức giận. Lòng tơ của ta đều dựng đứng.
Không, không dám, thừa tướng đừng, ta sẽ chịu trách nhiệm.
Nằm mơ.
Thừa tướng biến thái nói xong, liền tung một chưởng đánh ta. Ta liền cảm giác được mình bị đánh bay lên, lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống một chiếc thuyền. Phía dưới sóng rất lớn, ta đành phải bám trụ cột thuyền, lay lắc. Đột nhiên, chiếc thuyền kia mở miệng nói chuyện:
Cô bé đang thường quá, thuyền thúc thúc sẽ cho ngươi thoải mái một chút vậy.
Sau đó, cái cột thuyền ta đang bám víu càng biến càng lớn, càng lúc càng mềm mại, còn mang đến một chút cảm giác ấm áp. Ta ôm cột thuyền mềm mại, cảm giác giống như đang ôm một cái gối đầu thật to. Nghĩ đến việc bị đại biến thái ngược đãi, trong lòng đau xót, dùng sức
ôm chặt cái gối đầu, cọ a cọ a, sau đó ngọt ngào đáp:
"Cảm ơn thuyền thúc thúc."
Tư Đồ Dực đang bị coi là gối ôm lớn, nhíu mày: "Còn có thuyền thúc thúc nữa ư, nữ nhân này." Ta đang trong mộng đẹp, cùng thuyền thúc thúc dập dềnh, thì thuyền đột nhiên ngừng lại. Ta đã bị đánh thức, vừa mở mắt liền phát hiện cái gối ôm thật to trong giấc mộng kia, khi không lại chính là thừa tướng biến thái. Ta lại khinh bạc thừa tướng nữa rồi. Toàn thân ta cứng ngắc, trong đầu trống rỗng, cũng quên mất là phải bỏ tay ra. Đúng vào lúc này, tên thị vệ kia tiến vào. Thị vệ đi vào, nhìn thấy cảnh tượng ta ôm thừa tướng biến thái, đầu tiên thoáng sững sờ, sau đó nhăn nhăn mày. Sau đó hắn đi đến nói mấy câu gì đó bên tai đại biến thái. Đại biến thái lại dặn dò một vài chuyện, tên thị vệ liền đi ra ngoài. Đại não ta vẫn đang trống rỗng, căn bản là không nghe rõ bọn họ nói những gì, chỉ ngơ ngác duy trì tư thế lúc vừa tỉnh lại, không dám làm ra bất cứ một cử động nhỏ nào. Chờ cho đến khi tên thị vệ kia đi ra ngoài rồi, đại biên thái mới cúi đầu hiếp mắt, chậm rãi nói: "Nhị nữ, nếu không muốn ta khinh bạc người thì tốt nhất đừng có lộn xộn." Ta nuốt nước miếng, do dự xem tới cùng là có nên rút tay ra hay không, suy nghĩ một chút, quyết định bất động. Trong xe cứ như vậy an tĩnh một cách quỷ dị, mãi đến tối đêm, xe ngựa mới dừng lại trước cửa một khách điếm. Đại biên thái thấy ta run lẩy bẩy đứng ở cửa xe mãi mà không dám nhảy xuống, có vẻ không quen mắt, trực tiếp đẩy ta xuống. Trong điếm, tiểu nhị nhìn cỗ xe ngựa siêu xa hoa này, miệng há hốc, hồi lâu cũng không khép lại được. Ta thật muốn xông lên bắt tay với hắn, rốt cuộc đã tìm được người bình thường. Một gian phòng hảo hạng, biên thái thừa tướng phân phó. Một gian, ta khiếp sợ nhìn đại biên thái. Khách quan, thật ngại quá, chuyện là mấy gian phòng hảo hạng đều đã đầy người rồi. Chưởng quỷ bằng trực giác đã phát hiện người trước mắt không dễ chọc, cúi đầu khom lưng nói: "Vậy giết chết một ít là được." Đại biến thái nói, thản nhiên như không, thần thái đương nhiên, làm như đang nói: "Đổi một gian phòng khác đi." Chung quanh đột nhiên chìm trong sự yên lặng chết người. Ta càng khiếp sợ nhìn đại biến thái. Thị vệ của thừa tướng biến thái luyện mãi hóa thành thói quen, lập tức đi lên trên lầu. Điếm tiểu nhụy vất vả lắm mới khép miệng lại được, lần này cầm trực tiếp rớt xuống. Chưởng quỷ còn tưởng bản thân nghe lầm, lắp bắp hỏi: Khách quan, ngài vừa mới nói cái gì?" Chợt từ trên lầu truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo đó là tiếng hai vật nặng rơi xuống đất. "Mang chút thức ăn lên trước đi, trước khi ta vào đến nơi, nhanh chóng thu dọn khách phòng sạch sẽ." Hai chân ông chưởng quỷ đáng thương đều đã muốn nhũn ra rồi, run rẩy quệt mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng phân phó làm theo. Phòng ăn rộng lớn như thế nhưng rất trống trải, tiếng chén đũa va chạm mới vừa rồi còn náo nhiệt khắp cả đại sảnh, vậy mà bây giờ một bóng người cũng tìm mãi không ra. Ngoại trừ chưởng quỷ, hai chân vẫn tiếp tục run rẩy, đứng một bên chờ nghe sai bảo. Đại biên thái chậm rãi đi vào, làm như không hề cảm thấy hoàn cảnh biến hóa một cách quỷ dị này có cái gì liên quan đến hắn vậy. "Đại biên thái." Hiểu biết của ta về sự biên thái của ngươi càng có thêm một bước tiến mới. Ăn uống cũng không nhiều lắm, đại biên thái lại phân phó chưởng quỷ chuẩn bị nước nóng. "Ăn xong bắt đầu hầu hạ ta tắm rửa." Sau đó đại biên thái nói với ta.
Cái gì?
Trong miệng đang ngậm đầy cơm, thiếu chút nữa là phun ra hết. Cũng may biên thái đại nhân nói ăn xong mới đi. Ta liền bắt đầu lấy tốc độ mấy thước một giờ đối phó với non nửa bát cơm còn lại. Tên thị vệ không biết tên kia điếc mắt nhìn ta, dường như đang nói còn giả bộ ngây thơ gì nữa. Số gạo có hạn, rốt cuộc cũng bị ta ăn xong. Ta bất đắc dĩ từng bước tiêu sái lên bậc thang.
tuyệt vọng cầu khẩn, biến thái đại nhân đã tắm xong rồi. Mặc dù khả năng này quá nhỏ. Đẩy cửa phòng ra, đại biến thái đã ngồi trong bồn tắm. Ta vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, may quá, không cần phải lo làm sao giúp hắn cởi quần áo. Chính là không biết tại sao, trong một ngõ ngách khác của nội tâm lại có một cảm giác mất mát thập phần mãnh liệt. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh ta dương nanh múa vuốt, lột từng mảng y phục của đại biến thái. Không xong rồi, di chứng của bệnh mất trí nhớ lại phát tác. Còn không mau lại đây. Đại biến thái hình như hơi giận. Con bé này, bắt ta đợi lâu như vậy, tiến vào lại còn làm ra vẻ mặt ngẩn ngơ kỳ quái thế kìa. Vâng, vâng, ta cuốn quýt chạy qua. Đại biến thái chỉ vào một tấm vải trắng nằm trên bàn, ý bảo ta giúp hắn kỳ cọ. Sau đó liền nhắm mắt lại, thoải mái dựa người vào thành bồn. Ta cầm lấy khăn, cẩn thận lau lau chà chà trên người biến thái đại nhân. Vóc người đẹp quá à. Da tay thật trắng, thật mềm, thật mịn. Cảm giác sờ vào thật là thích. Những ý nghĩ này thừa dịp trong lúc đầu óc không tự chủ được, lập tức xông ra. Thậm chí hai tay vì có chút hưng phấn mà bắt đầu phát run. Xoa xoa, một giọt màu đỏ rơi lên bờ vai tuyết trắng của đại biến thái. Ta vội vàng lau. Bộp, lại một giọt nữa. Khi không lại chảy máu mũi.